Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anatomy of an Epidemic Magic Bullet, Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America là một cuốn sách điều tra y học và phê bình hệ thống do Robert Whittaker viết. Sách tập trung vào câu hỏi vì sao số người ở Mỹ phải sống với tình trạng tàn tật, vì bệnh tâm thần lại tăng mạnh trong thời đại mà thuốc tâm thần được dùng rộng rãi hơn bao giờ hết. Thay vì xem thuốc như giải pháp hoàn chỉnh, Whittaker xem xét lịch sử ra đời của thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần, rồi đối chiếu với các kết quả dài hạn ở bệnh nhân. Mục đích của cuốn sách không chỉ là kể lại lịch sử ngành tâm thần học hiện đại, mà còn đặt lại vấn đề về giả thuyết mất cân bằng hóa học, về cách ngành dược ảnh hưởng đến thực hành điều trị, và về những mô hình chăm sóc ít phụ thuộc thuốc hơn. Đây là một tác phẩm gây tranh luận, nhưng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu hỏi trung tâm của cuốn sách là vì sao khuyết tật tâm thần tăng lên dù thuốc tâm thần ngày càng phổ biến. Whittaker bắt đầu từ một nghịch lý rất rõ. Nếu các thuốc tâm thần là công cụ điều trị hiệu quả, thì số người bị coi là mất khả năng lao động vì bệnh tâm thần lẽ ra phải giảm, chứ không phải tăng. Từ câu hỏi đó, ông lần theo dữ liệu lịch sử về tỷ lệ người nhận trợ cấp khuyết tật tâm thần ở Mỹ và so sánh nó với giai đoạn thuốc tâm thần được kê đơn ngày càng nhiều. Điểm quan trọng của lập luận không nằm ở việc phủ nhận hoàn toàn lợi ích ngắn hạn của thuốc, mà ở chỗ ông nghi ngờ hiệu quả dài hạn của chiến lược dùng thuốc liên tục. Theo cách ông trình bày, sự gia tăng điều trị bằng thuốc không tự động đồng nghĩa với cải thiện phục hồi. Ngược lại, nó có thể tạo ra một hệ thống trong đó nhiều bệnh nhân bị giữ trong trạng thái phụ thuộc, điều trị lâu dài, trong khi chức năng sống thực tế không được cải thiện tương xứng. Chính cách đặt câu hỏi này khiến cuốn sách khác với các sách phổ thông về tâm thần học, vì nó không chỉ hỏi thuốc có tác dụng hay không, mà hỏi chúng có thay đổi được quỹ đạo bệnh tật hay không. Thứ hai, nguồn gốc của thuốc tâm thần và cách ngành dược biến chúng thành các magic bullet. Một phần quan trọng của cuốn sách là lịch sử ra đời của các nhóm thuốc tâm thần chủ chốt. Whittaker nhắc lại rằng, nhiều thuốc ban đầu không được phát hiện như những phương tiện chữa bệnh tâm thần có chủ đích, mà xuất hiện từ những quan sát phụ trong nghiên cứu dược phẩm khác. Từ đó, chúng được giới thiệu như những công cụ đột phá, gần giống một viên đạn thần kỳ có thể xử lý rối loạn tâm thần theo cách nhanh, gọn và mang tính sinh học rõ ràng. Ông cho rằng, cách mô tả ấy rất có sức thuyết phục với công chúng và với hệ thống y tế, vì nó giống logic của thuốc trị bệnh cơ thể, nơi một nguyên nhân sinh học cụ thể dẫn tới một đáp ứng điều trị cụ thể. Nhưng với tâm thần học, logic đó phức tạp hơn nhiều. Cuốn sách cho thấy, khi các thuốc đã có mặt trên thị trường, ngành tâm thần học và ngành dược mới dần xây dựng ngôn ngữ khoa học để giải thích chúng, thay vì ngược lại. Điều này làm nổi bật một điểm then chốt, các mô hình giải thích sau đó thường được định hình để phù hợp với thuốc đang có, chứ không nhất thiết xuất phát từ một hiểu biết chắc chắn về nguyên nhân bệnh. Thứ ba, phê bình giả thuyết mất cân bằng hóa học và sự khác biệt giữa cơ chế thuốc với nguyên nhân bệnh. Whittaker đặc biệt hoài nghi các câu chuyện quen thuộc như trầm cảm là do thiếu serotonin hay tâm thần phân liệt là do dư dopamine. Trong cách ông phân tích, những giả thuyết này thường được dùng để hợp thức hóa việc kê đơn hơn là để chứng minh nguyên nhân gốc của bệnh. Điều ông nhấn mạnh là cơ chế tác động của thuốc không đồng nghĩa với bằng chứng cho thấy cơ thể vốn đang bị thiếu hay thừa chất đó. Đây là một điểm rất quan trọng về mặt nhận thức, vì công chúng thường nghe một giải thích sinh học đơn giản rồi mặc định rằng thuốc đang sửa chữa sự mất cân bằng ấy. Cuốn sách muốn tách hai lớp vấn đề ra khỏi nhau, một là thuốc làm thay đổi hoạt động não ra sao, hai là bệnh tâm thần thực sự bắt nguồn từ đâu. Khi hai lớp này bị nhập làm một, người ta dễ tin rằng dùng thuốc lâu dài là cách sửa chữa tự nhiên và hợp lý. Whittaker cho rằng chính sự nhập nhằng này đã giúp củng cố văn hóa dùng thuốc kéo dài, đồng thời làm yếu đi các cách tiếp cận nhấn mạnh tâm lý, xã hội và phục hồi chức năng. Vì thế, phần này của sách là một cuộc phản biện có tính khái niệm, chứ không chỉ là tranh luận chuyên môn. Thứ tư, tác động dài hạn của thuốc tâm thần. Từ thay đổi chức năng não đến nguy cơ làm bệnh mạn tính hóa, một luận điểm gây tranh cãi nhất trong sách là thuốc tâm thần, đặc biệt khi dùng lâu dài, có thể làm xáo trộn hoạt động não bình thường và khiến kết quả điều trị xấu đi ở một bộ phận bệnh nhân. Whittaker tổng hợp các nghiên cứu và tranh luận quanh việc dùng thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần trong thời gian dài, rồi đặt câu hỏi liệu chúng có vô tình duy trì hoặc làm nặng thêm tình trạng mạn tính hay không. Ông không nói mọi bệnh nhân đều bị hại như nhau, nhưng ông cho rằng nguy cơ đã bị đánh giá thấp trong văn hóa kê đơn hiện đại. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ dừng ở tác dụng phụ tức thời, mà tập trung vào việc dùng thuốc kéo dài có thể làm thay đổi quỹ đạo hồi phục, khiến người bệnh khó quay lại trạng thái ổn định tự nhiên hơn. Cách tiếp cận này buộc người đọc suy nghĩ lại về khái niệm điều trị lâu dài, vì một phương pháp hữu ích trong ngắn hạn chưa chắc tối ưu trong dài hạn. Đây là phần mang tính cảnh báo lớn nhất của cuốn sách và cũng là lý do nó được xem như một lời chất vấn mạnh mẽ đối với thực hành tâm thần học hiện đại. Cuối cùng, các mô hình thay thế, đặc biệt là chăm sóc ít thuốc như Open Dialogue, được dùng để mở ra hướng nhìn khác, dù giọng điệu phê phán rất rõ. Cuốn sách không chỉ nhằm phủ định mà còn đưa ra một hướng thay thế. Whitaker dành thiện cảm cho các mô hình chăm sóc lấy quan hệ con người, hỗ trợ xã hội và can thiệp thận trọng làm trung tâm, thay vì xem thuốc là trục chính của điều trị. Ví dụ được nhắc đến nhiều là Open Dialogue ở Phần Lan, nơi việc dùng thuốc được hạn chế và quá trình chăm sóc đặt nặng đối thoại, gia đình và mạng lưới hỗ trợ. Ý nghĩa của ví dụ này không phải là nói mọi hệ thống khác đều phải sao chép nguyên mẫu đó, mà là chứng minh có những cách tổ chức chăm sóc khác ngoài mô hình lệ thuộc thuốc. Cuốn sách từ đó chuyển trọng tâm từ câu hỏi thuốc nào mạnh hơn sang câu hỏi điều gì thật sự giúp con người hồi phục bền vững. Đó là sự dịch chuyển rất quan trọng vì nó mở rộng khung hiểu về sức khỏe tâm thần từ một vấn đề sinh học đơn lẻ sang một vấn đề xã hội và nhân văn rộng hơn. Chính điều này làm cho cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài tranh luận dược lý. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu về lịch sử điều trị tâm thần, người làm trong ngành y tế tâm thần, sinh viên y khoa, nhà hoạch định chính sách, cũng như bệnh nhân và gia đình đang cân nhắc việc dùng thuốc lâu dài. Giá trị lớn nhất của nó là buộc người đọc nhìn thuốc tâm thần bằng một lăng kính thận trọng hơn. Không chỉ hỏi thuốc có làm triệu chứng giảm trước mắt hay không, mà còn hỏi hậu quả dài hạn là gì. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của Whitaker nằm ở cách ông kết hợp điều tra lịch sử, phân tích khoa học và câu hỏi đạo đức trong một lập luận liên tục, dễ theo dõi nhưng không đơn giản hóa vấn đề. Sách không tuyệt đối hóa phản đối thuốc, cũng không chấp nhận dễ dàng các khẩu hiệu về mất cân bằng hóa học hay chữa khỏi nhanh. Thay vào đó, nó thúc đẩy tư duy phản biện, hiểu biết về bằng chứng và sự tôn trọng những mô hình chăm sóc ít phụ thuộc dược phẩm hơn. Nếu muốn một cuốn sách vừa gây tranh luận, vừa mở rộng góc nhìn về hệ thống tâm thần học hiện đại, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Whitaker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!